This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bà Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng xin được gửi lời chào và xin mời quý thính giả ngay sau đây sẽ đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và như thường lệ thì chương trình sẽ mở ra cái đường dây điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là chúng ta có những câu chuyện mà chúng ta muốn chia sẻ thì bà Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng xin mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và từ Dallas, Bảo Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ, đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với ba người tuyệt vời của Radio 1600, Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tuyền.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào tiến sĩ. Dạ, tiến sĩ hôm nay có khỏe không ạ?
Không có bữa nào khỏe hết, đương làm nhà sao khỏe được.
Vậy mà Thanh Hùng nghĩ là phải khỏe lắm mới làm được nhà đúng không anh Như Tuyền?
Khỏe nhưng mà nãy mà đương khỏe nghe Bảo Bảo gọi lại cái bắt đầu mệt lại.
Dạ, có cái câu gì đó nhưng mà thôi.
Thôi cái chuyện đó nói sao.
Dạ, nói sao, dạ.
Dạ, cảm ơn chứ. Mọi người đùa vui một chút đầu chương trình. Thưa quý vị, quý vị cũng biết là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2:50. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cảnh sát cũng như là biện lý tòa thám tử thì và bây giờ là thị trưởng của thành phố Hotham City thì chắc chắn rằng là những vấn đề về an ninh trong cuộc sống của quý vị có những cái rắc rối gì đó quý vị cần sự hướng dẫn, chia sẻ, giúp đỡ thì chú Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. Số điện thoại để quý vị có thể trực tiếp gọi vào chương trình 817-899-4110 và chúng tôi đã mở đường dây điện thoại để mà đón quý vị nha. Quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào ngay cho chương trình. Và thưa chú, đầu chương trình thì không biết chú có cập nhật điều gì hay không chứ trong
chú có nói về cái bệnh corona.
Ai cũng sợ chứ
ở đây chú không nói về vấn đề là y khoa mà chú nói về vấn đề mà tâm lý của con người. Mấy ngày nay á, chú thấy đồng bào đổ xô đi mua gạo, mua thực phẩm chứa trong nhà. Và có một lần chú thấy chú đi lại Costco đó, có cậu đó lấy xe truck lốt khoảng 10 bao gạo và 50 pound á lên xe. Thì chú ngồi chú khi nghĩ rằng á, nếu mà cái đất nước Mỹ mà bị người ta đánh, ví dụ Mỹ thì cơ do nó đại đánh á, thì mình trữ đồ ăn, sợ nhiều khi đồ ăn nó về không kịp. Còn ở đây á, mình sống trên Hoa Kỳ mà mình chứa đồ ăn trong nhà, chú thấy cái chuyện làm lạ. Tại vì á, bây giờ cái xứ Hoa Kỳ là cái xứ đồ ăn khắp nơi, chẳng hạn như bây giờ đi mấy tiệm gạo hầu như nó hết. Nhưng mà khi mà mua đầy đủ rồi á, gạo nó chứa vô thì bắt đầu nó phải xuống giá lại mới bán, nó kịp chứ để đâu nó móc. Do đó, mình mua gì á, thì mua từ từ, ít hết thôi. Còn này á, người nào lại cũng giành giật rồi cái cô kia mới lại còn hai bao gạo, nói gạo này ngon không, vậy sao các bà kia chụp hai bao gạo khéo chạy đi. Làm giống như là kiểu chạy loạn đi. Chú thấy ở đây á, chính người Việt Nam mình á, làm cho giá thị trường nó tăng và nó hơi hỗn loạn trong mấy cái chợ của người Việt Nam. Trong khi người Mỹ ở Costco hỏi một câu á, tụi bay mua gạo chi dữ vậy? Rồi tụi nói ở đi, tại vì nhiều khi cái corona đó đi ngoài không được, nói tụi ta không có cần mua gạo, tại tụi ta ăn bánh mì không. Mình nghe tức cười. Tại chú đi ngoài siêu thị á, thấy đầy đủ giống như chợ xem nãy chú mới đi á, đầy đủ đồ cứng ngắc cái đó. Mà hễ có Việt Nam vô á, là bắt đầu xong giành giật mua thịt hộp mua này chứa. Quý vị chứa lâu á, gạo á, bắt đầu có mọt, nhiều khi nó còn sinh ra nhiều bệnh khác nữa. Mình mua cái gì vừa vừa thôi. Tại vì mình làm cho cái thị trường bây giờ giống như kiểu khắp nơi á, chú lên chợ ở trên Ga Lịnh á, chú dòm thấy là mấy chợ hầu như bao gạo là xảy ra lấy bao gạo đó mà đứng chờ rồi giành giật với nhau. Mì gói mua một đống, mua thí dụ như mua ăn trong vòng 2 tháng thì ok, còn mua 6 tháng rồi vài bữa hôi dầu ăn được cũng dục bỏ. Do đó quý vị nên stock những cái thứ như chẳng hạn như một ít chai này chai kia thôi, chứ đừng thấy một cái là quý vị mua cái chất ở nhà. Ngay cả có người đã mua xăng chứa trong gara rồi. Đó là một cái chuyện không nên và không nên. Tại vì nhà bên Mỹ này nó kín lắm. Quý vị biết không? Mùi xăng mà thí dụ như cái thùng nó bị lít, nó chảy ra, cái hơi nó rất mạnh. Có nhiều người yếu, ông già bà cả chui ra có thể bị xỉu té chết rồi đó. Do đó quý vị đừng có chứa gì hết. Thí dụ như bây giờ người ta hỏi sao anh không mua gạo chứa? Tôi nói thì quý vị mua gạo chứa quý vị. Khi tôi không còn đồ ăn nữa thì tôi chết trước quý vị 5-6 tháng thôi. Thì quý vị ăn hết cũng phải chết thôi. Do đó chú thấy đây là cái corona là một cái bệnh nó cũng là quan trọng. Nhưng mà chưa thấy chết thì mình đã thấy ở đây là giành giật với nhau để giật gạo, giật đồ, mua. Ta nói vô mà đến độ mà chen nhau mà không lấn nhau mà mua gạo trên Ga Lịnh. Rồi chú về tới đây thì bây giờ gạo cũng chắc đóng đây kìa. Cứ tự nhiên mua với họ tầm CD này á. Thành ra do đó quý vị á, mình nên suy nghĩ lại chút xíu. Đừng có làm để cho cái thị trường nó bắt đầu tăng giá lên. Mọi người tâm thần giống như kiểu bấn loạn là không biết chuyện gì xảy ra. Thật sự giống như là Như Tuyền với bà Bảo nhớ là năm 2000 ông nói là sẽ tận thế trái đất này kia. Ví dụ đã tận thế thì giờ có mua chục bao gạo thì tất cả cũng phải chết hết. Phải không?
Dạ đúng.
Còn
vậy.
Còn nếu mà mình á, có nhà con cái không có chỗ ngủ mà lấy nguyên cái phòng đó để chứa nước, bên nước Mỹ mà thiếu nước thì ra ngoài hồ, chứ còn quý vị chứa nước rồi xong cái vài bữa đóng trong đó cái mấy cái chất mà algae nó mọc trong đó uống vô, thay vì năm 2000 tận thế không thấy mà bắt đầu mình uống nước đó bắt đầu mình có thể bệnh chết. Do đó mình chứa cái gì mà vừa đủ xài, thêm chừng tháng nữa thôi, đừng có giành giật nhau lấy. Bữa nay sáng nay chú đi một cái chợ, chú thấy giờ 2-3 pallet gạo chất cái đó kìa. Vài bữa gan ti mọi người mua đầy đủ hết thì đương nhiên giá gạo phải xuống, chứ để đó đóng móc thì ông chủ bán không được. Có đúng không Thanh Hùng?
Dạ vâng, Thanh Hùng rất là đồng ý với cái sự nhận định của tiến sĩ vừa rồi ạ. Dạ vâng, theo như vừa rồi thì chính ngay bản thân Thanh Hùng và Như Tuyền, Bảo Bảo và số anh chị em trong đài cũng đã thấy rõ điều đó. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và trong chương trình này, xin quý vị cứ gọi vào số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 để chúng ta có những cái thắc mắc về luật pháp cũng như những cái câu chuyện trong nhà ngoài ngõ của mình. Thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giúp cho quý vị giải đáp thắc mắc những về luật pháp đó. Dạ vâng, đây Thanh Hùng, Như Tuyền và Bảo Bảo xin mời quý vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
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 Hello, dạ vâng,
dạ,
chú.
Cơ nghe nhỏ quá đi lên. Dạ.
Dạ vâng, xin chào chú. Chú ơi, cho chương trình biết tên chú nha. Hello.
Dạ, tên Dũng Nguyễn. Thư nghe tiếng nhạc quá vậy chứ tải dùm tiếng nhạc dùm được.
Dạ. Dạ vâng.
Dạ, anh chờ chút xíu nha. Cảm ơn anh nhắc Tuyền.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ rồi, rồi giờ nghe rõ rồi.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Không nghe gì hết. Dạ. Dạ. Dạ, chứ cho hỏi chú Minh Đẳng là tại hồi bữa mấy ngày trước á, có đi đậu xe ở phía trước mà post office á, mà kế bên Social Security á, cái là đậu bên đó mà cũng làm cái business bên đó luôn, tức là gửi thư bên đó nhưng mà qua bên Social trước á, mà như vậy họ lại kéo xe chú ẩn, rồi chú kéo xe xong rồi là lúc mà làm có gửi thư có giấy tờ chứng minh là lại show up cho họ thấy, nói là xe tôi cũng làm do business bên đây, tại sao kéo xe tôi thì họ không chịu. Anh đậu ở thành phố nào?
Dạ, thành phố Denton á.
Ồ, Denton, tại vì tôi không biết cái cách nó vàng như thế nào, tại vì tôi nói cho anh nghe câu vậy nha.
Dạ.
Khi nào cái chỗ đó bà con đậu á, phải cẩn thận dòm coi được đậu từ mấy giờ tới mấy giờ. Nó có những cái chỗ thì restrict, chẳng hạn như anh Lợi đó, có nhiều lúc á, có chỗ nó cho 9 giờ tới 4 giờ chiều. Và có nhiều chỗ nó để là 30 phút, quý vị nhớ 30 phút mà quý vị ra trễ hơn á là cẩn thận quý vị. Nhưng mà chỗ anh đậu không, có phải đóng tiền trả tiền không hay là free?
Dạ không, nó ghi cái bảng là dành cho customer coi như là của board of fit only đây. Board of fit only mình, như là mình đậu bên đó mà mình cũng có mình đi gửi thư bên đó nữa. Nhưng mà mình làm hai bên, chứ lẽ mỗi lần làm gửi thư xong rồi mua xe bên đây rồi làm bên social security bên đây
tại vì á, để tôi nói nghe giờ.
Yeah.
Mấy cái chỗ mà nó để là cái chỗ đậu xe này cho cái của tôi ổn đi á thì tôi tại vì tôi không biết Denton nó design thế nào, thành ra trả lời câu này khó lắm. Nhưng mà cái chỗ mà nó để là for Pacific customer ổn đi á thì anh vừa đậu xuống anh đi qua số sổ kia ti thì nó kéo xe anh, cái chuyện đó là nó làm. Nhưng mà cái chỗ nào kéo xe đó nó phải có cái bảng nó post, ví dụ bảng trắng chữ đỏ để là unauthorized xe sẽ bị kéo và người chủ phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này kia và liên lạc số điện thoại mấy. Anh có thấy cái bảng đó không?
Dạ, đúng, dạ, có cái bảng đó, chứ là mình vô gửi thư xong rồi mình đi qua bên Soso, nhưng mà nó vẫn kéo xe mình nói nó, mình cũng có gửi thư bên nó mà vậy mà nó chịu nó hô là anh phải mua xe đi qua bên kia.
Dạ, tại vì khi anh gửi thư xong rồi, cái business anh hoàn toàn đã xong rồi. Giống như ở đây có mấy cái parking của bị kéo xe đó, bên đây cái tiệm kia, ông đó đi giống như đậu xe vô đó thì cũng vô đó mua đồ rồi. Thì đi một vòng bên kia coi mấy cái tiệm kia vòng trở lại xe bị kéo. Do đó mấy cái người, để tôi nói cho mấy anh nghe. Để tôi nói anh hãy hỏi tôi. Quý vị biết á, những cái chỗ mà nó có những cái chỗ kéo xe đó, của chính phủ thì tôi không dám nói, nhưng mà những cái chỗ như chung cư rồi đó, nó để là không được đậu chỗ này, chỉ visitor hay gì đó quý vị vô á. Tôi garanti quý vị đa số là do văn phòng gọi không à. Hoặc là có một người ở ngang cái cửa đó và có nhiều lúc á, nó trả tiền cho những người gọi đó. Tại vì kéo một lần chiếc xe mấy trăm bạc nó chỉ đưa 30-40 là người ta thích liền. Cái tình trạng này xảy ra một vài cái chung cư ở trên Dallas lúc trước. Là khi người ta complain thì tôi cũng có lên đó giúp đỡ điều tra như thế nào. Thì đó là cái tình trạng mà tôi biết cho đồng bào nói là cái ông ở ngang cửa nó gọi. Thì ở đây á, đối với tôi đó, chẳng hạn như bây giờ, để tôi nói anh nghe, anh chạy xe trên đường.
Yeah.
Ok không? Rồi á, anh ra cái exit, một cái exit đó, thì anh chạy quẹo bên tay trái, thì nó nói anh wrong way mà tay phải, thì đúng. Thì khi nào á, anh muốn chạy phải, thì phải qua bên phải, còn qua bên trái là wrong. Thì cũng như tình trạng, nó nói ok, anh được quyền cho customer của post office, thì anh phải là làm việc post office. Nhưng mà khi anh đã bỏ cái thơ vô rồi, hoặc là anh vô trong đó anh dán tem dán gì hay là gửi bảo đảm xong rồi anh đi ra, mà anh bước chân qua kia, tức là cái anh và cái bên post office á, nó cũng có cho biết rằng là anh giữa nó và làm việc với nhau đã xong rồi. Do đó anh qua bên kia làm việc thì kéo xe anh. Thì bây giờ á, đúng ra cái chuyện này á, nhìn hơi có vẻ quy quy là tại vì á, post office cũng là federal, mà bên kia cũng là số sổ kia cũng là federal, hai bên federal hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vì cái post office nhiều người dùng cái bãi đậu của người ta để qua bên làm an sinh xã hội nhiều hơn. Do để quý vị biết ngay bây giờ mấy cái chỗ mà bưu điện đó rất là ế, là tại vì người ta đa số không có ai mà gửi thơ nhiều nữa đó. Do đó nó canh rất là kỹ. Tình trạng của anh là tôi nghĩ như vậy thôi, do đó lần sau cả đây là khoa học.
Rồi còn cái điều này nói chú ẩn, bây giờ nó kéo xong rồi xe nó bị hư á, vậy là nó bị không biết nó làm thế nào đó, lúc mà lấy xe ra chạy nó bị nổi đèn á, rồi chạy cứ đến mỗi ngã tư là giống như nó tắt máy, rồi bắt đầu là về tới nhà kiểu nó chạy ráng về tới nhà bị tắt khoảng 10 lần tại đèn xanh đèn đỏ đi khoảng 3 giờ.
Nhưng mà giờ tôi hỏi anh xe mới xe cũ?
Dạ xe là 2011. Mà lúc chạy á là bình thường không có gì á, lúc nó kéo
xong. Ok, 2011 á, nó cũng 9 năm bây giờ á, cái chuyện đó khó true lắm. Anh có muốn thưa cũng khó thưa. Thí dụ như bây giờ khi anh đậu chiếc xe xuống, anh chụp hình chiếc xe của anh, hiểu không? Tất cả xung quanh quay cái phim. Khi anh đi ra lại lấy xe đó, nó móp nát rồi đó, thì cái đó anh có thể dùng đó làm bằng chứng để thưa người ta được. Còn cái chuyện chiếc xe nó không có chìa khóa, hiểu không? Thì cái chuyện mà anh, tôi nói anh nghe vậy, trên đất Mỹ anh muốn thưa ai cũng được hết, nhưng mà thắng hay không là cái chuyện khác. Còn cái chuyện mà nói cái xe mình bị kéo vô, cái bắt đầu ra máy chạy tắt lên tắt xuống đó, tôi không trả lời được, là tại vì tôi không phải mechanic,
đấy,
tôi
phải,
không biết người ta có đụng hay nó hay không, hiểu không?
Cái đó phải bỏ sửa hết gần 500 đồng nữa đấy, chú ạ, đã đóng phạt.
Okay, thôi lần sau kinh nghiệm đi. Tại vì chỗ đó tôi chưa thấy chỗ nào và post office nó để là chỉ có post office Bạch Trinh. Chắc là ngang cửa là số sổ phía thì người ta vô làm đông quá, người ta nhiều khi chiếm chỗ đó, nhưng khách hàng của họ vô được chỗ đó, họ để cái bảng đó thì anh cẩn thận. Khi nào thấy cái bảng đỏ đó, cái bảng trắng mà chữ đỏ đó để là có cái hình xe câu rồi đó, thì quý vị làm ơn phải cẩn thận, đọc cho kỹ. Ok không? Rồi.
Dạ, bữa sửa chú ẩn họ nói cái này nữa là xong chú ẩn, tức là sửa xong có giấy tờ sửa xe rồi á, lên sắp bách cho nó ngay cái chỗ kéo xe đó, báo nó gì trước bữa đó là gọi kêu báo nó, manager gọi lại mà manager nó không gọi, nên phải bắt buộc đem xe để sửa xong rồi đưa sắp bách giấy tờ đó. Xong ngày hai ngày sau manager nó gọi lại, nó nói chuyện rất là mắc dạy, nó không có khe không gì nữa.
Dạ, đó đúng rồi. Bây giờ tôi hỏi anh á, anh ra tòa anh thưa anh lấy cái bằng chứng nào mà nói thằng này nó phá xe? Ví dụ xe anh bị bể đồ móp rồi mất cái cản trước cản sau, anh có thể thưa được. Ok, nhưng mà cũng phải có bằng chứng. Nhưng mà còn cái chuyện mà cái máy á, thì nó chỉ kéo cái xe anh thôi, chứ nó không có mở cửa xe anh để nó làm gì hết, thì làm sao cái máy nó hư được. Anh hiểu không? Khó lắm.
Cái chỗ mà bơm xăng á, cái bơm xăng á, cái bình xăng nó bằng mũ đó, khi nó đập cái xe mình xuống là cái chỗ bằng mũ nó bị bể ra đó. Dạ.
Rồi. Bây giờ nếu mà đường cuối cùng, nếu anh cảm thấy rằng anh có đủ điều kiện để anh thưa người ta, mà dưới 10.000 thì anh mang ra tòa nhỏ, anh lên đó điền đơn anh thưa để thằng đó ra tòa. Nếu ông chánh án mà nghe cái lập luận của anh mà có thể có thắng được ha, thì ông cho anh thắng thôi. Ok không?
Ok, cảm ơn chú anh. Dạ. Nó giống như xui quá.
Dạ, đương nhiên là có nhiều giây phút thôi thì mất của còn người được rồi. Ok.
Dạ rồi,
cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, dạ xin chào anh. Em tên Hoàng, chào hai anh chị. Dạ xin chào chú Ẩn. Dạ thưa chú, cho con hỏi một trường hợp về vấn đề bảo hiểm xe. Dạ ví dụ như là con đang đi một chiếc xe, là con có mua bảo hiểm chiếc xe rồi, sau rồi con có đi mua là chiếc xe của người bạn, xem một chiếc xe của người bạn nữa mà chiếc xe đó không có bảo hiểm, thì lâu lâu mình có thể lấy chiếc xe đó mình chạy được không chú? Thì mình dùng bảo hiểm của xe mình đang dễ xài mình
ok. Chiếc đó. Xe đó không có bảo hiểm, anh chạy ra ngoài đường là cảnh sát ngừng là anh bị phạt. Đa số các bảo hiểm nó không đền cái đó đâu, trừ khi anh lái rental car. Anh nhớ cho policy nó. Nhưng mà nếu anh mua của hãng nào mà nó nói ok cover tất cả những cái xe hết á, thì tôi hỏi anh câu này, ví dụ như anh mua một cái bảo hiểm tất cả những cái xe 4-5 cái xe của bạn anh đậu nhà không có đó, insurance xe nào anh chạy cũng được thì đâu có được, anh hiểu không? Cái đó thì tội nghiệp bảo hiểm nó làm sao nó sống. Có những cái policy anh nhớ kỹ rằng, chẳng hạn như ở đây nói thẳng luôn như Geico, Progressive nữa, thí dụ như chiếc xe anh lái có tên anh hoặc là chị hay là con nào trong đó nằm trong cái policy, thì khi lái phải lái chiếc xe đó, cái xe mà nó bảo hiểm đó, thì nó mới đền. Ok. Còn á, ngoài ra nó không đền cho người ta. Còn á, những cái hãng xăng lớn á, thì chiếc xe đó có bảo hiểm thì bảo hiểm nó sẽ đền. Ok. Nhớ không? Còn không phải chiếc xe đó đậu đã không có xăng, anh chạy ra đường, nếu anh chạy ra đường cảnh sát có thể cho anh tiếp cận, thì chiếc xe đó insurance nó không cover.
Dạ, con cảm
ơn. Từ khi anh có cái anh là dealership, anh mua cái umbrella insurance, tức là insurance mà nó cover cho người ta test xe tới đầu đó, thì cái ngoài ra người thường bỗng dưng anh lấy xe bạn anh, làm sao mà tôi biết anh chỉ chạy có một lần thôi hay lâu lâu chạy một lần, anh thấy không? Giống như có người nào cũng vậy á, mới bị cái tích cạch xong, nó nói hồi nãy con tôi nó mới mở ship bell, tôi đâu tôi nó qua như ông gì kỳ trước lấy chai nước, cảnh sát nó có khe mấy cái chuyện đó, anh hiểu không? Anh thấy anh không có ship bell thì cho tích cạch, đó là cách làm việc của anh ta, ok nha.
À, dạ cảm ơn chú ạ.
Tôi nha anh, đừng lái xe đó, ok.
Dạ, bởi vì con mới hỏi trước á, dạ con rồi, cũng không muốn làm sai luật hết. Dạ.
Rồi.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời thêm một vị khác của chương trình nha.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này giữ đường dây, vui lòng lên tiếng giùm cho Như Tuyền, bà Bảo và Thanh Hùng nha. Hello. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này đang ở trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ. Dạ đúng
rồi.
Dạ,
ok, xin lỗi là nãy giờ gọi hoài tại mới chuyển máy qua kia. Dạ, vâng. Mình tên Sơn ở Plano, chào anh chị trên đài và chào chú Ẩn.
Dạ vâng, mời anh Sơn.
Có câu hỏi, dạ, có câu hỏi hỏi chú Ẩn là cách đây khoảng 3 tuần, 3 4 4 tuần dạ. Thằng con học trong trường thì có một thằng bạn đó, nói chung là Mỹ á, trắng thì chọc nó rồi kích nó này kia. Rồi nói chung hai đứa nó xảy ra xô xát đánh, mà thằng con mình thì nó đánh vô trước, thì sau đó thì có police tới bắt bắt nó để ở trong treo gì đó và cho nó một đêm. Thì bây giờ xong rồi mới đưa nó ra, thả nó ra, xong rồi nó hẹn ra tòa thì 10 tuần sau là ra tòa.
Ok.
Thì dạ thì muốn hỏi chú Ẩn thì ra tòa nó kêu mình phải có luật sư đi theo. Thì okay, định hỏi chú Ẩn là mình phải làm sao, phải có thuê luật sư, phải kêu luật sư đi theo hay sao chú Ẩn?
Ok, để tôi hỏi câu, cháu bao nhiêu tuổi?
Dạ 13.
Mới có 13 mở quán lộn. Ok, tin. Bây giờ đầu tiên nhắc về cái luật của Texas trước, hiểu không?
Dạ.
Luật lệ là khi người ta bên kia bây giờ nó có thách anh là bắt đầu tôi muốn quýnh lộn anh Bình Lợi, đánh ba má anh quýnh người này kia trong gia đình, đó là gọi là verbal, tức là về tiếng nói, về nói chuyện. Cái hăm dọa bằng lời á thì luật lệ Texas không cho phép anh dùng vũ lực. Thật ra nếu con anh đánh người ta trước anh sẽ bị bắt và nó đưa xuống gọi là juvenile detention center, tức là cái khám của mấy đứa con nít, thì nó giữ đó một ngày xong nó gọi anh xuống anh lãnh ra, phải không? Rồi khi ra tòa, nếu mà tòa yêu cầu anh có luật sư thì anh nên kiếm một luật sư mướn, tại vì cậu bé này đã bị ở tù lần nào chưa?
Dạ chưa, nó hiền lắm, tại vì thằng Mỹ trắng nó cúp, nó nói thằng này là mày bị virus corona, mày chở
ok quay nếu à. Nếu tình trạng đó đó thì dạy con anh và dạy quý vị, dạy con mình, nó gọi là bully đó, tức là nghĩa là chọc ghẹo người ta đó, thì cái đó ngay tại chỗ bây giờ nó hầu như là thành luật rồi. Do đó quý vị á, ngay tại chỗ là phải vô gặp teacher hoặc là counselor hoặc là principal hay là vice principal, tức là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, vô báo cáo ngay tại chỗ là thằng đó hồi nãy nó nói tao câu vậy. Hoặc là có nhiều người á, gặp vô mà nói mình là ê ba thằng Chinese băng vào Vietnamese này kia, cái đó là không được quyền nói. Do đó đầu tiên dạy con anh á, trong trường hợp đó đi vô văn phòng báo cáo ngay tại chỗ, chứ đừng có đứng chửi qua trở lại cuối cùng nóng tánh, hoặc là trước mặt vài cô con gái cái bắt đầu nổi hùng lên quýnh người ta là ở tù, đó là trường hợp anh. Thì bây giờ trong tòa nếu yêu cầu anh á, phải mướn luật sư, nhưng nếu gia đình anh có thể prove với tòa rằng tôi á, không có đủ tiền mướn luật sư, hiểu không? Chẳng hạn như ở chung cư income tôi thấp, con tôi đông, thì trong tòa nó sẽ chỉ định cho nó một luật sư. Anh ở county nào vậy? Anh ở Dallas, County hay là Plano? Colin.
Plano.
Vậy là Collin County. Ví dụ như anh ra tòa nói ok tôi không đủ tiền mướn luật sư, nhưng mà đây là mấy cái chuyện nhỏ thôi, thì tôi nghĩ lần đầu tiên cháu bị thì đa số họ cũng không có là nhốt con anh đâu, mà chỉ cho con anh chẳng hạn về probation hay này kia để đừng quấy lộn nữa mà thôi. Cho đó anh cứ ra tòa, nếu anh có luật sư thì gọi luật sư, nhưng mà nhớ kỹ đây là cũng không phải chuyện lớn. Do đó văn phòng nào nói ok trả tôi mấy ngàn đồng bạc để tôi ra tôi biện hộ, đây không có gì biện hộ, thằng con anh đánh con người ta clearly, bây giờ chỉ có luật sư để đại diện, để người ta hướng dẫn anh về vấn đề luật pháp thì cái chuyện đó đúng, ok. Còn nếu anh không có tiền thì nói bà chánh án là tôi không có tiền mướn luật sư, không ai nhốt con anh đâu mà anh sợ, anh hiểu không?
Dạ
đối với đứa nhỏ 13 tuổi.
Dạ mình cũng hiểu điều đó chuẩn, nhưng mà lại cái là mình không thể nào mình nói mình không có tiền. Nói chung là income mình vậy, nhưng mà tại vì giờ mình phải thuê luật sư, mà luật sư cả mấy ngàn thì mình rất là bức xúc, cũng như là chuyện nó nhỏ cũng như là ấy thôi, mình cũng hiểu là vấn đề đó.
Ok, thôi. Thì bây giờ tôi như anh như vậy. Anh tại vì ở cái calling county nhiều khi cái luật nó cái cách nó làm việc khác hơn, còn nếu ta đang county thì tôi áp qua anh được, anh hiểu không? Thật sự á, chẳng hạn như tôi nói cho anh nghe coi vậy, khi anh muốn luật sư mà mấy chuyện nhỏ vậy đó, anh gọi vòng vòng coi người nào có cái giá mà được á thì anh mướn, chứ còn người nào mà nói là tôi tính 200-300 đồng một giờ đó, nội lái xe từ đó vô tòa hết 1 giờ về 1 giờ rồi ngồi nói chuyện 2-3 giờ nữa là giá tiền mình. Do đó bây giờ chỉ hỏi ok con tôi bị vậy đó, ông đại diện tôi ra để nói chuyện với quan tòa giùm được không, như vậy thì tính bao nhiêu tiền. Ở đây luật sư là anh phải shopping around, hiểu không? Còn nếu mà anh đụng ai anh mướn đó thì nhiều lúc mắc lắm. Ok nha.
Dạ, dạ.
Dạ
rồi,
cảm ơn
chú ẩn.
Dạ, chúc anh may mắn.
Ok, cái quan trọng là dạy con anh gặp ai mà chọc ghẹo mình làm ơn lên văn phòng ngay tại chỗ, đừng quên lộn. Ok nha.
Dạ vâng, và chú ơi bây giờ chắc là chương trình xin phép quý thính giả cũng như chú dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Sẽ nối chương trình với chú sau một vài phút chú nha.
Uống trà hay là đi ngủ?
Dạ uống trà.
Ok.
Dạ vâng.
Bây giờ chú muốn ngủ hay chú muốn uống trà chú cũng phải hỏi. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin mời quý thính giả ngay sau đây sẽ đến với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và số điện thoại cũng rất quen thuộc, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ ở phần 2 của chương trình ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Như Tuyền, Bảo Bảo, như Thanh Hùng trong phần 2.
Dạ, dạ. Bây giờ thì Bảo Bảo, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Xin chào một vị thính giả đang trên đường dây.
Đầu tiên thì xin quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó thì tiếng nói nó không vọng lại. Chứ ẩn sẽ nghe tiếng của quý vị rõ hơn nha.
Nghe tiếng của quý vị.
Vâng, vẫn chưa được.
Có phải tôi không?
Dạ, chào chú.
Chào. Cái gì cái này, Bảo Bảo à?
Dạ, Bảo Bảo, Như Tiền, Thanh Hùng, chào chú.
Bảo Bảo, để kiếp sau tôi sanh đứa con dậy dậy nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Anh Ẩn ơi, cái này... tôi cũng là lần đầu tiên tôi gọi vô trong đài thôi, tại vì tôi thấy người Việt mình có nhiều người họ sơ ý quá, họ không có để ý, họ không có để ý những cái gì mà nó đang xuất hiện ở trước mắt của họ. Nói điển hình là cái anh hồi nãy mà nói là anh bị cái tích kịch mà đậu xe đó. Anh thấy bản tại sao anh đậu? Cái thứ hai, cái người anh em kia vô mà nói về cái vụ mà bảo hiểm mà mình mua người này mà được đắp qua người kia. Trời ơi, bây giờ ông đang nằm dưới lỗ, tôi moi ông lên để tôi nằm cái lỗ đó được không? Người Việt Nam mình có nhiều cái rất là sơ ý, nhưng
mà người Việt Nam mình luôn luôn có một cái tự cao, cái tự cao, cái tự hào, nhưng mình phải hiểu được cái chữ đó thì mình mới tự cao tự hào được. Anh đã nhìn thấy cái bảng của người ta, tại sao anh vẫn đậu?
Dạ, bây giờ tôi nói anh nghe, 100 người thì không, nếu mà mọi người á, đối với tôi làm nghề cảnh sát, mọi người đều mà suy nghĩ tất cả đều giống nhau á, thì một là tội lỗi hết, hai là thánh thiện hết. Do đó mình mới gọi là xã hội có người này. Có nhiều người người ta hỏi là tại vì thật sự ra có nhiều anh em hỏi, thật sự hỏi đúng là có nhiều người nói một câu, nói ô tôi có cái xe kia tôi mua xe răng tôi chạy hoài, thành ra người này chưa bao giờ
đổi qua.
Yeah.
Bây giờ anh đang làm cảnh sát, bây giờ anh qua làm ăn cướp được không?
Dạ cái đó thì
không, anh okay, cái này là lần đầu tiên yeah. Lần đầu tiên em tham gia trong trong đài, lần đầu tiên em gọi.
Dạ thôi để mà thì thông cảm với khán giả mà.
Có nhiều cái người Việt mình họ khả quan, mà khả quan cái kiểu kỳ cục.
Rồi cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào chương trình góp ý chú nha. Thật ra điều này thì nói một cách đúng nhất đó chú, theo cháu nghĩ là không phải người Việt mình đánh đồng như vậy cũng không đúng, mà hầu hết các sắc dân nào cũng vậy, ai cũng là những người, cũng có một số người có ý thức và một số người thì thiếu sót, chứ mình đánh đồng như thế cũng không đúng phải không chú?
Nhưng mà cũng nhiều khi người ta hỏi cũng phải thiếu sót, và giống như có nhiều người họ chỉ dẫn á, rồi người ta mới muốn be sure là cái chuyện đó đừng nên. Thì ở đây cũng cảm ơn anh góp ý, nhưng mà thôi thì trăm người mười ý, đây là chương trình trong nhà ngoài ngõ, hỏi thì tôi sẽ trả lời theo cái cách mà hiểu biết của tôi. Ok anh.
Cảm ơn chú.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tuyền cảm ơn anh đã gọi điện và tham gia vào chương trình. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Dạ, hello.
Dạ vâng, xin chào chị, xin chị cho biết tên ạ.
Em tên Lan.
Dạ vâng, mời chị.
Cho em hỏi thăm chú là em bán một cái chiếc xe cho một cái người đó, rồi họ mua xong rồi cái họ bán cho người khác á, mà cái lúc mình bán cho cái người đó mình kêu nó sang tên đồ, mình đưa cái thay thồ cho nó, rồi xong rồi nó không sang tên, nó bán cho người khác, mà bây giờ cái xe nó chạy nó park ở đâu đó rồi nó bị cái tích kịch đó, là nó gửi về cho mình
giờ qua hả chị Lan? Nghe có nghe đài tôi nói chuyện mấy lâu nay không, hay là lần đầu tiên?
Cũng có nghe mà tham nghe không có trúng được cái chuyện này đó chú.
Vậy tại vì cái chuyện này trong mấy chục năm nay, gần mười mấy năm nay tôi làm cái này, tôi nhắc đồng bào hoài. Một khi nhắc lại chuyện lần nữa, cũng như người nào mà có dịp nghe bữa nay, còn những người mà nghe hoài đó, họ đâm ra họ chán đi. Là tại vì một khi chị sang cái title rồi á, thì chị làm ơn lấy cái title bắt người đó đi chung với chị, tốn chừng tiếng hộ thôi, ra sang tên ký ngay tại chỗ. Còn không á, chị tháo hai cái bảng số ra, rồi ông muốn kéo xe ông bán, và sau khi mình ký tên đưa tay tổ người ta và phải lên mạng, hiểu không, ở của DPS á, mình báo cáo là chiếc xe mình đã bán rồi, rồi sau đó khi mình vô mạng mình đã báo cáo bán rồi, trong đó nó có phần seller và buyer, thì chị là seller, chị fill out cái form đó, bảng số xe mấy, cái VIN number mấy, rồi sau đó chị nhớ in cái tờ giấy đó và giữ tại nhà. Khi mà có ai á mà không chịu sang tên mà bị chạy trên thô quê tích cực bất cứ cái gì đó, thì chị đưa cái copy đó, chị bị cái chạy tôi đang thi, chị là rất là an toàn, là tại vì chị đã bán xe rồi. Ok còn
dạ,
nếu
cháu
mà mình,
cháu làm y hệt như vậy rồi đó chú.
Ok bây giờ chị thấy báo cáo trên mạng của DPS là chị bán rồi phải không?
Dạ có.
Có thì chị gửi cái tích
cực. Cái ngày bán luôn là làm luôn đó chú, báo luôn đó chú, lấy luôn cái hai cái mấy cái bảng số xe xuống luôn đó chú.
Rồi vậy thì bây giờ chị là làm ơn gửi cái tích cực đó cùng với cái tờ giấy chị báo cáo chị bán rồi, mà chị có biết tên người đó không?
Không. Dạ hình như là không có biết tên, có biết cái số phone của nó thôi. Nhưng mà request lên cái chỗ gì đó chú nãy chú nói đó. Là nó nói là dạ mình đã request là mình bán xe rồi cho cái người này rồi, nhưng mà cái thằng thứ hai đó nó chạy đó thì nó bây giờ nó không có phạt mình nữa, nhưng mà có sao nó không chú, cháu muốn hỏi thăm là cái xe
như ok thế bây giờ một lần á chị, ok bây giờ khi chiếc xe chị bây giờ nó đậu chỗ nào á, nó xài bản số giả thì nó bản số thì giả được, nhưng mà cái sườn xe cái VIN number không thể nào giả hết. Thì sau khi nó track down cái VIN number, tại vì á sở dĩ nó gửi về cho chị là tại vì nó chưa sang bản tên, do đó cái VIN number vẫn còn tên của chị, ok. Do đó đối với tôi á thì một lần chị bị cái tích cực hay là tòa nó phạt nó kêu này kia đó, chị gửi cái copy của cái mvp.org mà chị in ra đó chị gửi cho họ, tôi đang thì họ không có làm khó dễ trong vấn đề đó đâu. Thì thêm một lần nữa quý vị làm như chị là đúng, nhưng mà đây là trường hợp chắc là nó xài bản số giả tìm không được, do đó họ lại họ lấy cái VIN number đó thì mới loại ra, ok. Nhưng mà khi mà quý vị tháo hai cái bản số ra làm ơn cốc trong nhà rồi lấy nước sơn sơn hay là đập cho mốt nát gì hết, đừng có bỏ trong thùng rác. Quý vị biết á, khi quý vị bỏ hai cái bản số chẳng hạn xe quý vị quá 7 năm 6 năm thì sẽ cho quý vị bản số mới, đem hai bản số cũ dục ra ngoài thùng rác, tới chừng nó gắn vô xe đó nó chạy tất cả tiết kiệm nó trở về và cho gia đình mình, ok nha. Đó là những cái nhắc nhở của quý vị, ok. Chị cứ làm gì đi, tôi không nghĩ chị gặp trở ngại đâu chị.
Dạ, con cảm ơn chú.
Cảm ơn chị gọi vào nhé. Xin được mời một vị chú tiếp theo.
Hello, dạ vâng.
Hello,
dạ vâng. Vị thính giả này trước khi lên tiếng vui lòng giúp cho chương trình dặn nhỏ cái radio hoặc là mình xa để tránh tiếng vang vọng lại nha. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng. Xin chào, xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Hồi bữa, hôm qua em có nghe cái cô kia có nói là cổ bị cái tích kịch, mà tích kịch ở Sikun á, mà nói là bullet đòi hâm, nói là cái tích kịch này mày sẽ bị ở tù. Là tích kịch Sikun có bị ở tù không chú?
Dạ, hãy một khi người ta cho tích kịch á, là không có vụ gì ở tù á, traffic tích kịch không có bị ở tù. Từ khi á, là mình có tích kịch lúc trước mình không đóng, rồi bây giờ sẵn cái dịp này nó kéo vô á, thì nó bắt mình ở tù thôi. Chứ tôi không nghĩ là nếu cái cô nào mà bị hâm dọa đó thì kêu cô đó gọi tôi đi để tôi hỏi thêm vài cái rồi tôi chỉ cho cách.
Rồi đó là một cái thứ nhất, một cái thứ hai chung một ngày đó luôn. Cổ chạy thêm một đoạn nữa thì cổ không có chiếc tốp cái giống như là bản chiếc tốp không ngừng bánh xe, bullet quay nữa lại ken cái cái cờ đó mà không đưa cho cổ cái tích kịch để phạt. Mà cổ nói là chắc có lẽ là nó chờ nó chen về tới nhà, hay là nó không có phạt cái tích kịch đó của cổ.
Ok, một khi mà tới bản stop mà không ngừng á thì đương nhiên nó sẽ issue mình cái tích kịch, ok á. Bắt buộc cảnh sát phải đưa tích kịch, hoặc là cảnh sát đưa cái máy của họ đó kêu mình ký tên điều đó. Nhưng mà nếu mà đã ký tên vô đó mà cảnh sát quên đưa cái ticket á thì nên gọi cái trên cái sở cảnh sát ở cái vùng mà mình bị ticket á, thì để ở đây á cái câu chuyện này nói nghe nó cũng hai cái nó hơi 50-50 thôi. Thật ra bây giờ quan trọng cái cô đó có thể kêu gọi nói chuyện tôi không?
Để lát con ghé con kêu
cổ
gọi cho chú.
Ok, gọi số điện thoại đi. Và bây giờ nói con nghe nha. Nếu một ngày mà cô bị hai cái tích kịch đó thì cô này chắc là làm tiền cũng dư lắm á. Tại vì nếu mà mình bị lên quá 6 điểm rồi á, là quý vị mỗi năm còn phải trả thêm, tôi gọi là cái thế ngu đó, tức là nó gửi trả mình phải đóng thêm 700-800 bạc nữa mỗi năm. Thành ra lái xe nếu cô này bị tích kịch nhiều quá mà quen với cô đó thì khuyên cô này đi học lại một cái khóa, rồi không cần phải đi thi, kiếm cái chỗ này dạy lái xe người ta chỉ dẫn cho cô rõ ràng hơn chứ không thể nào á. Hoặc là cô này quá trẻ ẩu, một ngày mà bị hai cái tiết kịch, cái school zone cái bản stop thì tôi thấy quá nhiều, ok nha.
Dạ thì nói chung là hôm qua là cổ kể với em, nói là một cái thì nó đưa, thì con thấy nó đưa là một cái Sikun là 9 mai, rồi một cái mà chiếc tết á thì nó không có đưa. Thì con có hỏi ủa vậy nó có đưa cho gì hết không, nó nói không có đưa cái chiếc tết, chỉ có đưa cái Sikun 9 mai thôi mà không có biết số tiền. Mà con thấy cái
Dạ có, ở sau á, nhiều chỗ 12 hoặc 14 ngày á, mình phải gọi lên tòa án coi mình muốn làm chuyện gì. Bây giờ câu vậy đi nha. Chị, cô dạ. có bị tiếp cận lần nào chưa?
Cô đó hay là con?
Con á, con bị tiếp cận lần nào chưa?
Con á thì có lâu lắm rồi, thì tự biết đi đóng rồi, thì tới tòa đóng rồi.
Thí dụ như mình bị tiếp cận á, trong vòng 2 năm á, thì mình có thể lên xin probation, tức là tiếng Việt Nam dịch nôm na là treo á, án treo á, hiểu không? Thì mình đóng tiền tòa, tiền phạt xong rồi á, trong vòng 60 ngày không bị tiếp cận nữa thì cái tiếp cận nó hủy bỏ. Chứ đừng có đem tiền vô đóng, thay gì cũng đã đóng rồi. Nhưng mà cái tiếp cận nó nằm trong hồ sơ, in sang nó lên, còn cái kia thì nó sẽ lấy ra khỏi hồ sơ. Nhưng mà giống như lá kiểu cô kia chắc chắn cái đó phải đóng luôn, là tại vì trong 2 năm mình được có 1 lần thôi, mà ở đây trong vòng 60 ngày nếu xin probation mà cổ cứ ngày bị 2 cái thì chưa chắc cổ có thể được một cái, hay là nhiều khi quan tòa cho 2 cái mình không biết nữa. Ok
không,
nha.
Hôm qua có hỏi cổ thì cổ nói là lâu lắm rồi, cổ không bị tích kịch. Mà vấn đề ở đây con gọi là tại vì cổ nói là cái này nó nói là mày bị tích kịch này mày sẽ bị vô tù. Con ở đường
dạ không.
Thì nó chỉ xử phạt cấp bộ thôi chứ đâu có gì nó hâm vào vô tù.
Dạ không, có vụ cái chuyện tiết cạch không có bị vô tù, trừ khi mình có tiết cạch không đóng, có qua năng thì bị ở tù, ok nha.
Dạ, ok, thì có gì để con lấy số phone con kêu bà gọi cho cô chú.
Rồi, cảm ơn.
Rồi, dạ, cảm ơn
chú. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và chương trình xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
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 Hello, để tôi không ạ?
Dạ phải, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Hùng á.
Dạ vâng, xin mời anh Hùng ạ.
Dạ anh Hùng.
Dạ, tôi có công việc như thế này, tôi có mua, nói tôi trình bày với bác ẩn. Tôi mua một xe cũ của một người ở trên Đà Lạt, tôi mua vào buổi chiều, trong lúc khi tôi chạy về. Tôi chạy về thì gặp cảnh sát. Và họ cho tôi 3 cái tích kịch. Cái
không có insurance
là cái xe này là chưa có cái bảng số của nó. Chưa nó hết hạn rồi, không có đúng, cũng như là cái tác của nó cũng không đúng.
Tác là gì? Cái tác không đúng là gì?
Cái tích kịch phía trên cái mà nó để cái tháng với cái năm á.
Rồi cái cầu đường. Dạ. Rồi tức là hết hạn.
Dạ cái cầu đường á. Dạ. Và hai cái đó là 151 đồng, và nó phạt thêm hai cái lỗi nữa, là cái lỗi một cái lỗi nữa là cái lỗi là cái bảng số mà mình nó nằm trên cái xe đó là không đúng với cái bảng số của cái xe.
Trời
phạt
ơi,
thêm số vàng. Tiền là
yeah. 100... Anh mua của đây là người ngoại quốc khác bán hay người Việt Nam mình bán cho anh?
Dạ không, người ngoại quốc.
Ok, thì anh thấy ở đâu vậy? Bây giờ tôi hỏi anh, nó có đưa cái tài tổ không?
Dạ có tài tổ, nó có đầy đủ hết. Mình mua, nó đưa tài tổ cho mình, đưa tiền, nó viết cái giấy bill of sale, ngày bán, rồi đầy đủ hết. Nhưng mà có điều là nó không có trục trặc về cái vấn đề chủ quyền, nhưng mà trục trặc về vấn đề giấy tờ là bị cảnh sát phạt á.
Ok, cái bảng số là trặc phải không?
Dạ, bảng số trặc. Bạn có trật bị phạt 117 đồng, và cái thế cầu đường á là coi như là nó quá hạn rồi. Phạt thêm 207 đồng nữa, tổng cộng là 581 đồng.
Ok, bây giờ tôi chỉ anh làm vậy nha. Ok. Cái bill of sale đó, bây giờ tôi như anh á, thay vì anh đóng tiền, anh xin ra tòa. Được không?
Dạ không, đúng rồi, sau này nó đưa nó tất cả cái đó đưa ra tòa đó.
Rồi, chừng nào dạ. Ra tòa?
Ra tòa một lần rồi, nhưng mà nó nói chuyện với tôi, nó chỉ trừ được cái 157 đồng, tại vì sau đó thì tôi bắt đầu đi transfer title để tôi có cái title cũng như tên tuổi của tôi. nhưng mà còn hai cái khoản là cái bảng số mà của nó không đúng và cái ticket nó cái thế cầu đường đó, nó cũng không nó cũng 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 trễ luôn đó, cũng không được luôn, là okay, hai cái khoản đó giờ... là 400+ đó.
Rồi bây giờ để tôi nói cho anh nghe câu vậy. Tại vì khi cái bảng số mà để trên chiếc xe anh đó, mà anh có đem cái thằng đó ra tòa, nó nói là đâu có, tao bỏ con số trúng ông này đổi. Tại cái chuyện đó mình không có ai lập chứng và không có thể nào mà kiểm chứng được. Do đó mấy cái chuyện đó anh cần ra tòa và ca bài con cá với ông Tránh Án, bà Tránh Án. Thì có thể ông đã thông cảm thì chỉ phạt ít mà thôi. Nhưng mà tất cả những cái mà anh bị phạt đây á, là không có cái gì dính vô vấn đề di chuyển, do đó nó không affect insurance. Mà giây phút đó anh có mua insurance chiếc xe này chưa?
Ồ, cái xe đó thì có insurance.
Ai mua? Anh mua ai mua?
Dạ, tôi mua.
Anh mua trước khi anh lái về phải không?
Dạ, nó coi với chung là coi như có insurance trong giai đoạn đó là có insurance.
Rồi, vậy good, anh hên cái đó đó, ok. Do đó ra ngoài ca bài con cá thêm một lần nữa, nếu ổng giảm được cái gì hay cái đó. Thì bây giờ sẵn đây á, để tôi nói cho quý vị nghe. Một khi quý vị mua xe đó, nếu mà quý vị mua của một người mà quý vị không biết đó là ai đó, năm xuôi mai rủi mà nhất mấy cái cậu mà ở đây mình, cái xứ mà thuộc về bên kia thế giới chút xíu đó, họ qua đây họ bán đó, nó sửa làm sao
mua,
coi
mua,
đẹp
mua,
lắm máy móc.
Mua của thằng Mỹ Đen.
Nghĩa là tôi không cần biết Mỹ Đen, Mỹ Đỏ gì trơn á. Quý vị á, nên đi vô trong những cái dealer của Việt Nam mình á, mình dễ nói chuyện hơn. Hoặc là cái ở đây tôi không phải quảng cáo, nhưng mà những cái công ty mà nó bán xe cũ lớn của Hoa Kỳ á, chẳng hạn CarMax rồi đó không. Quý vị vô trong đó nhớ kỹ rằng á, nó có warranty cho quý vị bao nhiêu ngày. Còn quý vị cứ nghĩ rằng tôi mua của thằng này á, tôi rẻ được vài trăm đồng bạc, nhưng mà một khi mà nó đổ nợ á, thì quý vị còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Tin lời tôi đi, trừ khi mình mua chiếc xe đó có một người bạn, mình biết ở kế nhà họ chạy không có gì hết, mình mua. Và trước khi mà chiếc xe di chuyển trên đường đó, thì quý vị nếu là cái xe mới á, thì quý vị nhớ kỹ rằng á, không có cái cầu đường ra đó, nhưng mà có cái bill of sale là quý vị chạy được, tại vì bao nhiêu ngày nó mới trở về. Còn chiếc xe cũ mà từ của một cái dealer xe đó, lúc nào cái inspection xe nó cũng phải là đúng ngày hết. Do đó quý vị làm ơn á, đừng có nghĩ rằng tôi mua đây với giá rẻ. Mà quý vị nhớ ha, của rẻ là của hôi. Đa số quý vị chạy thời gian rồi quý vị sẽ gặp trở ngại. Nghe lời tôi đi, nghe lời tôi đi. Mua mặc dù mắc hơn vài trăm mà đỡ tốn vài ngàn. Ok? Thôi cũng bài học của anh, nhưng mà ra nếu còn cho anh ra tòa nữa thì ra cao thêm bài con cá nữa coi.
Tức là khi như vậy thì ra tòa đó là nó gom vô mấy chục người, rồi nó nói là cái này họ chỉ giảm được cái phần đó, còn phần đó thì họ hẹn ra tòa, mà lúc đó sẽ có một luật sư khác và mình sẽ trả phí. Nếu mình thắng thì không trả phí, mà mình thua thì trả phí. Thì tôi không biết
cái đó tùy theo anh à. Thật sự ra tất cả anh không cần luật sư nên anh biết tiếng Anh. Anh hiểu không?
Bây giờ
ở đây
mình,
tôi
mình,
tại vì
theo ý kiến của bác ẩn thì như vậy thì mình nên đóng số tiền 400+ này là cho rồi hay là sao?
Dạ không, cái nói tôi nói không được. Chẳng hạn như thành phố tôi có mướn chánh án riêng của chúng tôi, nhưng mà thường thường tôi ngồi coi xử đó thì có người chánh án mà nghe mà thấy tội nghiệp quá, với số tiền quá lớn, đa số thì họ cũng giảm nhiều lắm. Nhưng mà ở đây mà nếu anh gặp cái người mà xin lỗi mình gọi là máu hơi giá nào phải trả tiền đó thì anh rất là kẹt. Do đó cái đó là do quyết định của anh, tôi không thể nào nói câu đó. Ví dụ tôi nói câu đó thì tội nghiệp anh đã nóng quá nhiều, mà tôi không nói câu đó thì có người nói tại nghe lại ông ẩn làm chi, rồi thay vì ra mình ăn nỉ thế nào cũng được, bớt vài trăm thì tôi như anh á. Bây giờ tôi hỏi anh câu, nếu anh mướn luật sư thắng thì chưa chắc nhiều, 50-50. Mà thua, anh vừa thua tích cạch và vừa thua tiền luật sư nữa. Anh hiểu không? Cái đó là do anh quyết định nha, chứ tôi không xúi anh. Nếu anh có khả năng mướn luật sư thì cứ mướn luật sư, mà anh nghĩ có thể cơ hội thắng thì mướn luật sư. Ok? Còn không, anh cảm thấy rằng anh đồng ý đóng tích cạch. Tôi như anh thì đồng ý. Nếu là tôi đồng ý đóng tích cạch, nhưng mà xin quan tòa giảm bớt cho tôi. ví dụ như ca bài con cá là việc làm anh yếu gì đó, tại vì mấy người tránh án cũng là con người thôi chứ đâu phải
đó. Mình trình bày với họ là coi như là bớt được cho tôi thì bớt, không bớt được thì tôi đóng số tiền đó vậy thôi. Và ông
dạ cứ là, không cái đó là cái ý của tôi á, thì cứ năn nỉ là xin ông tránh án, bà tránh án, tại vì tôi đi làm lúc này cũng có nhiều tiền phải nuôi gia đình gì đó.
Vâng.
Nói thì thường thường tôi thấy mấy người tránh án mà từ lúc thành phố tôi mướn tới giờ người nào thấy cũng hầu như cũng máu hơi ấm chứ không có lạnh lắm. Ok.
Rồi chúc anh may mắn nha.
Ok, vâng. cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Xin chúc anh được may mắn ạ.
Và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Rất là cảm ơn chú Ẩn đã bỏ thời giờ cho chương trình hôm nay, cũng như cảm ơn quý vị gọi vào tham gia chương trình. Không quên mời quý thính giả đón tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào thứ năm tuần tới từ 2 giờ đến 2 giờ 50 với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Rồi, xin chúc tất cả quý vị hãy bình tĩnh trong vụ corona, đừng có mua gạo xét nhiều quá dài bữa một á, cho gà ăn chứ mình ăn không được. Ok, dạ, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Và dạ vâng ạ.
Dạ, chào tạm biệt chú nha.